Phật tử. Hôm nay là ngày chủ nhật, đúng như cái lời tôi nói với Phật tử lần trước là mùng 2 tháng 6 âm lịch, tức là ngày hôm nay. Thì các Phật tử đã nhớ và câu hỏi lại cũng khá đông đủ. Thì chúng ta vẫn tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Tuy nhiên là ngay trong lúc này thì tôi có triển khai thêm những cái kinh điển mà nó rộng rãi, nó không sát theo cái từng trang từng hàng của kinh Niết Bàn, nhưng mà nó cũng không rời cái giáo lý của Niết Bàn, cho nên cũng có thể gọi là tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ mấy hả? 282. Mà nếu nói theo ngày dương lịch thì hôm nay là mấy? Là ngày 15 tháng 8, 15 tháng 7, 2007. Nhân đây tôi cũng xin thông báo là hiện giờ, như lần trước tôi đã nói, tôi cần nghỉ ngơi trong vòng vài ba tháng. Cho nên là cái lần sau, lần học tới này đó, thì cũng đúng một tháng sau, là ngày 30 tháng 6 âm lịch, các Phật tử cũng tới đây tiếp tục nghe giảng, học tiếp và thầy trò gặp gỡ để thăm hỏi gì đó, mà chủ yếu là học tiếp vào ngày 30 tháng 6 âm lịch. Còn nói về dương lịch thì là nhằm ngày 12 tháng 8 2007, tức là cũng giống như lần này, là sau 3 tuần nghỉ học thì tới cái tuần thứ tư đó chúng ta tiếp tục học lại. Đại để như thế các Phật tử lưu ý là đại để là coi như là một tháng mình học một lần, rồi chừng tôi được ổn định rồi, sức khỏe tốt ổn định mọi việc á, thì chừng đó mình có thể mình học liên tục như từ trước tới nay. Sau một tháng mà tôi đi lên trên rừng á, thì nó có những cái môi trường, cái hoàn cảnh thật là tốt. Hôm nay về tôi về đây để tôi trình bày cái hiện tượng tốt lành đó để cho Phật tử nghe, là tôi ở xa lắm. Mà cái này tôi nói các vị khó tin lắm, là vì cái lý tưởng của tôi là mấy mươi năm trời ở tại thành phố Sài Gòn, bây giờ mình gọi là thành phố Hồ Chí Minh, hồi xưa gọi Sài Gòn, ở mấy mươi năm trời, mà cái tâm nguyện là lúc nào mình cũng muốn ở thế nào là ở cho được rừng núi Tây Nguyên thì mới thật là bằng lòng và thích chí. Nhưng mà qua mấy mươi năm không có cái điều kiện để đi Tây Nguyên, để đi rừng núi. Đi thì có nhưng mà ở chưa được. Vậy mà lần này đó, hổng dài một tháng đó, tôi được ở rừng núi Tây Nguyên. Ở trên đó cái môi trường của rừng, của núi chập trùng, thông xanh mơn mởn và vắng bạc, cái sự lân cận thị phi, nhân ngã bị thử đó không, không, không có. Thành ra là ở cái cảnh đó, đó là nên gần như là mình nói là Phật cho hay trời cho, đó là mình nói theo quan điểm thông thường. Chứ thật sự ra cái lý tưởng mấy mươi năm trong cuộc đời của tôi, cái lý tưởng của tôi dường như là tới ngày nay nó thành tựu được cái chỗ đó, thành tựu được ở rừng núi Tây Nguyên. Ở thì cái chỗ ở của tôi bây giờ đó, thì khi mà tôi về đó, đó cái chỗ ở cái cô là tịch mịch là cô Liêu đó, thì tôi mới đặt cho cái chỗ ở của tôi là liễu liễu đường. Tôi nói cái này những vị nào mà học kinh nhiều quá, học nhiều kinh nghĩa là các vị nghe là có thể các vị nhớ được. Bây giờ tôi có thể viết cái đường ở giữa coi cho nó đẹp ha. Cái đường là cái nhà thờ, là cái nhà trang nghiêm, cái nhà chỗ những người tu sĩ ở, còn là chỗ thờ phượng. Cái đường là cái nhà có tính cách kia là tôn nghiêm phân tịnh vậy đó. Đây là liễu, tức là liễu đường, liễu giống như ba vậy đó. Mà nếu mà nói theo hồi xuân hương á, thì chữ liễu này á, hồi xuân hương nói câu thơ là viên viên chưa thấy nhô đầu nhập, chứ viên là trời vậy nè. Rồi chữ liễu nè, hồi xưa nó nói viên viên chưa lấy nhô đầu nhọc, cái viên là trời chưa lấy nhô đầu nhọc. Mà nếu nhô đầu nhọc thì các bạn phải chữ phu, chữ phu là chồng, chữ phụ là vợ. Hồi xưa nó có nói viên viên chưa lấy nhô đầu nhọc, mà phận liễu sao cả hãy biết em, phận liễu để nó nghe cho thành là chữ tử là con. Tức là cái viên là trời mà không có cái nhô cái đầu này lên á, thì nó là cái viên là trời. Mà chưa viên chưa lấy nhô đầu nhập có nghĩa là chưa có chồng. Rồi phận liễu sao là nãy nó nghe cái liễu này mà nó nhảy lên cái ngang cái mà không chồng mà có con á. À, hồi xưa tôi đời được cái kiểu vậy. Cho nên cái sự thân chồng mà có con là như khi chưa thấy nhô đầu nhập mà thở cái liễu sao lại nãy nhớ nghe. Thì cái liễu này nhắc thêm cái là cái tử đó. Thì tôi nói như vậy để các vị để ý vui vui về cái liễu này. Cái đồ lao bản không có hả? Rồi bây giờ tôi nói tiếp lại cái liễu đường này. Cái đường là cái nhà thờ, là cái nhà chỗ trang trọng, chỗ chẳng hạn như mắt ngã đường là cái nhà của quý thánh ở, mà nó thường tư duy tu tập được trí tuệ nên gọi là mắt ngã đường. Còn cái chỗ như tăng mà cố thì gọi là thiền đường, gọi là trai đường, là thiền đường, cũng như đây gọi là nhãn đường. Cái đường này về các đạo khác thì người ta không dùng cái đường này là thấp đường. Rồi cao hơn nữa thì gọi là thiên đường, cái đường tức là cái đường này. Thì bây giờ tôi ở tháng nay đó, ở cái chỗ mà tôi cho nó là liễu đường. Thì cái liễu đường nó phát xuất từ cái niệm này nè. Liễu đạt nhân không thể là thế tình,
truy cầu. Liễu dưới đường tức là đây là một cái liễu nè, đây là hai cái liễu.
Hai cái câu đối này á, nếu mà đặt lại một cái đề khác thì người ta có thể đặt cái đề tài mà tôi cống hiến cho Phật tử hôm nay đó là chân tinh thần của Phật giáo. Cái đề tài mà vô trên liễu đường này mà tôi sắp triển khai đây đó, có thể đặt cho nó một cái đề tài của các vị pháp sư khác, người ta có thể đặt cho nó một cái đề tài nghe cho nó có vẻ bài bút, thì có thể đặt nó là chân tinh thần của Phật giáo từ cái chữ liễu đó. Chân tinh thần của Phật giáo hay là một phương pháp sống an lạc, nhẹ nhàng và hạnh phúc trong đạo Phật. Một phương pháp sống an lạc, nhẹ nhàng và hạnh phúc trong đạo Phật, gọi đó là chân tinh thần của đạo Phật. Có thể mình nói cái đề tài mà tôi sắp nói là vậy. Thì trong đạo Phật á, cái chân tinh thần của đạo Phật mình nói nghe nó bao la, nó rộng, nó tổng quát vậy đó, mà tinh thần của nó là nó quan trọng ở chỗ của chủ nhân không, cho nên nó quan trọng ở cái chỗ chữ vô vô á. Liễu đạo chủ nhân không thể là thất tình hàng thọ dụng. Thì trong cái câu nói câu thứ nhất thì cái liễu nhất này là nó quan trọng ở cái chỗ nhân, cái chữ nhân không, liễu đạo chủ nhân không. Cho nên là chúng ta là đệ tử Phật đó, mà muốn nắm vững cái chân tinh thần của đạo Phật đó, thì các vị nên để ý hai câu đối này. Liễu đạt nhân không, thì cái người đó đối với thế này, mình luôn luôn được thọ dụng những cái hỷ lạc. Hỷ lạc thế tình hành thọ dụng. Cái người nào mà thọ dụng được cái an lành, cái hạnh phúc, cái thảnh thơi trong cuộc sống ở trên cõi đời này, thì cái người đó trả lời liễu đạt nhưng không. Người đó phải tu tập, phải tư duy, phải quán chiếu, phải thiền định về cái chân lý nhân không. Nhân không mà thì nói nhân không chứ các vị đã học rồi, tại các vị chưa có để ý, chưa có vận dụng cho nó quán triệt à. Chắc cái từ nhân không này nè, tôi nói ví dụ như kinh Bát Đại Nhân Giác gọi là thế gian vô thường, quốc độ quy thúy, tướng đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Thì cái từ ngũ ấm vô ngã, ngũ uẩn giai không, mà nếu các vị tu có tu tập, có tư duy, có quán chiếu về ngũ ấm vô ngã, về tướng đại giai không, thì các vị nghe tới cái chữ liễu đạt nhân không này không có lạ nữa. Liễu đạt nhân không có nghĩa là mình rõ thấu, mình biết suốt kỹ càng về tứ đại gia không, về ngũ ấm vô ngã. Một người hiểu được ngũ ấm vô ngã, tứ đại gia không, thì người đó là mới gọi là cái người liễu đạt nhân không. Cho nên là cái chuyện chúc Tết mà học trước tôi gửi cho các vị đó là một cái chương trình học từ bắt đầu học cho tới tinh thần vô thuật bồ đề ở trong cái lá thiệp mà tôi gửi cho các vị, từ sơ học cho tới vô thành tựu vô thượng bồ đề, không ngoài giờ là cái lộ trình mà tôi đã vạch ra trong cái lá thờ chúc Tết vừa rồi. Giảng sư Phật giáo nào không suốt đạo Phật, giảng suốt đời không bao giờ mà nó lập ra cái mục tiêu và cái chương trình mà tôi dạy ra ở trong cái lá thiệp đó, đó là một sự thật đó. Cho nên là cái lá thiệp đó mà khi bây giờ tôi phát hiện ra cái liễu đường đó, thì nó lại cũng không rời ngoài cái lá thiệp chính sách mà tôi gửi cho các vị. Nếu các vị đọc kỹ, các vị vẫn thấy rằng là
người ta có hướng dẫn các vị liễu đạt phu nhân không?
Tức là phải tư duy tự quán chiếu về ngũ ấm. Thân ngũ ấm này là vô ngã, thân tứ đại này là không có gì. Mà tư duy quán chiếu tu tập được như vậy
thì mình sẽ luôn luôn thọ dụng được cái hiện lành ở trên cõi đời này,
còn bằng không thì đau khổ thôi,
bằng không thì đau khổ đâu.
Người nào mà
về vấn đề nhân không
mà mình tư duy tu tập quán chiếu và mình đi nhẹ cái tinh thần, mình nhẹ được 10% thì mình hưởng cái hạnh phúc an lạc được 10%, mà mình là tư duy quán chiếu là diệt trừ được cái bản ngã trong mắt của mình đó được 50% thì mình có 50% niết bàn. Và tư duy quán chiếu về nhân không được 70% thì mình sống được 70% niết bàn. Cho nên đây cũng gọi là cái chân tinh thần của Phật giáo, cũng gọi là một phương pháp đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc, sự nhẹ nhàng trong cuộc sống cho con người. Thế thì nhân không tức là phải tư duy quán chiếu ngũ ấm vô ngã. Chưa hiểu ý thức rồi, liệu thứ nhất là phải liễu đạt nhân không, phải soi gọi nó cho được cái tính chất vô ngã của cái con người ngũ ấm tứ đại này. Làm được như vậy thì cái sự vui mừng an lạc hạnh phúc trên cõi đời này mình luôn luôn là được thỏa chung, còn mà không nặng nề lắm, mà không nặng nề lắm. Cái chân tinh thần của Phật giáo là cái trọng tâm của nó. Cái tinh thần chân chính của Phật giáo, cái trọng tâm của Phật giáo là chỉ liệu thứ nhất là liễu đạt nhân không thì mình mới hưởng được, mới thọ dụng được cái hỷ lạc. Mà hỷ lạc nó, cái gốc của nó là phát xuất từ chữ ly, sanh hỷ lạc. Hỷ lạc mà có được là do ly, ly sanh hỷ lạc là tu tập thì sơ thiền. Cho nên nó học tập phải học nhiều vậy đó, chứ còn nó không học gì hết mà ra trên chùa có một chuyện tụng không à, chuyện tụng chưa gửi rồi thượng đội hả hả ra sao cái làm chùa không có được gì hết. Mà Phật tử mà đi học mà không hiểu cái đó thì rốt cuộc rồi thì cũng bị lừa đảo thôi, cũng bị thầy chùa thượng tội hạ đẳng cái lừa đảo bậy bạ, các vị không được gì hết. Vì vậy cho nên là tu sĩ là ta phải học, rồi Phật tử ta cũng phải học. Phật tử phải học cho thầy chân chất, không phải có học, không phải có chút kinh nghiệm, rồi mà không là các vị là uổng công đấy, nhọc công mà không có được cái gì hết. Cho nên là muốn thọ dụng cái hình lạc của cuộc đời, cuộc sống là phải tu tập nhân không. Cái đó là chân tinh thần của đạo Phật, là phải nói gì vậy, phải học gì vậy, phải tư duy quán chiếu gì vậy, phải thấy được, mà nếu nói sâu nữa phải thấy được cái thân ngũ ấm cái đời này là một sắc khổ, một sắc khổ luôn. Cho nên là muốn nói cảm thì nói, muốn nói sâu nói, muốn nói gần nói, muốn nói thật cao lắm. Thật ra học Phật không đơn giản, không phải cả đầu mặc áo là làm thầy chùa là không phải vậy. Cũng như Phật tử là không phải là biết gian sinh, biết cơn trái, biết cầu nguyện gọi là Phật tử, không phải vậy. Làm như vậy thì cũng không ai này, nhưng mà có cái là khiến công mà vui. Nào mà không ở trong cái chỗ ban sinh cầu nguyện lại đủ khấn vái, cũng không phải đổ tiền triệu tiền tỷ 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 vô trong đạo Phật để được có cái an lạc, cái hạnh phúc, cái hỷ lạc không. Mà muốn có an lạc, muốn có hạnh phúc, muốn có hỷ lạc là phải ly. Mà ly cái gì?
là lấy ngã và ngã sở. Cái đó là phải tập à? Phải tập thôi. Ai tập được nhiều thì hiểu được cái bài nhiều, còn ai tập ít thì hiểu được cái bài nhỏ, còn ai không tập mà chỉ lại được dân trên cầu nguyện lễ bái và mốt tiền cho cúng dài cho cả ngàn ông thầy cũng không cho mình được cái hỷ lạc, không cho mình được cái hạnh phúc, cái an vui đâu. Và tới ông Phật là mới đến cái đó. Phải tu thôi. Ai ăn mới ngon, ai ngủ mới khỏe. Không ai ngủ thế dùm cho ai được, không ai ăn thế dùm cho ai được, không ai uống thuốc dùm cho người bệnh nào để được lành bệnh đâu. Mà tự mình phải uống thuốc mình mới lành bệnh, tự mình ăn mình mới ngon, tự mình ngủ mình mới khỏe, tự mình có đoạn từ vô minh phiền não để thấy được cái tính chất vô ngã, tức là cái thân ngũ ấm này là một sắc của thú, một cái tổng thể để mà chịu những cái khổ của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh. Rồi mình phải ly cái gì, phải ly cái ngã và cái ngã sợ đi, ly được nhiều thì ra một tâm ly của mình mà mình hưởng được cái phần tâm nhất này. Đây là cái chữ muốn thọ dụng được cái nghĩa là khi có đời trong cuộc sống là phải tập ly cái ngã và cái ngã sở hữu. Mà ngã tức là nhân không, phải tu tập nhân không, phải quán chiếu nhân không tứ đại là không có gì. Ngũ quấn là giả tạo của ngũ ấm là sự chuyển động giá vợ của sắc quấn, họ quấn, tổ quấn, hành quấn, thức quấn đều không có thật. Phải tu tập như vậy, quán chiếu như vậy thì mình mới lần lần mình mới đi cái ngã về cái ngã sở hữu. Ngã sở hữu là gì? Là chùa chiền, là đất đai, là sự nghiệp, là pháp vệ cốt, là buôn bán, tất cả những sự buôn bán. Ví dụ như mình tu hành mà mình làm tất cả những cái buôn bán đó thì mình không có đi. Đây là cái gì hết? Cái câu thứ hai, cái liễu thứ hai, liễu được hết. Cái liễu thứ hai là liễu chi vô pháp, nghe hoàng vương sứ mạc truy cầu. Liễu chi vô pháp, chi vô pháp. Cái chữ nhân không này tức là vô ngã, ha. Chữ nhân không tức là vô ngã. Chữ vô pháp tức là vô pháp. Vô ngã thì vô pháp. Đó là chân tinh thần của đạo Phật. Chân tinh thần của đạo Phật, cái tinh thần chân thực của đạo Phật là phải học như vậy, phải tu như vậy, phải tư duy quán chiếu như vậy. Vô pháp là gì? Vô pháp không phải là cái không có gì hết không? Không phải vậy. Pháp bổn vô pháp. Cái này là có không phải thuộc rồi nè, nhưng mà thuộc rồi là khác và còn nghĩa lý là khác. Phải thuộc ý nghĩa lý. Pháp bổn vô pháp, vô pháp. Pháp. Diệt pháp. Ngã khó vô pháp thời. Có mấy chữ kìa, không có những gì khó lắm cả. Mà nó sâu sắc vô cùng. Pháp hà tăng pháp. Bốn cầu là học khủng khiếp, sâu sắc khủng khiếp. Từ gì quan chiếu cả một cuộc đời. Cũng gọi là chân tinh thần của đạo Phật nằm ở trong cái bài kệ. Và cái này là Đức Phật dạy cho cái nhất rất nhiều Đức Như Lai Thế Tôn nhập Niết Bàn. Cái nhất cái nắm cái bài kệ này để mà làm cái người mà truyền năng tục diễn hoàn pháp lợi sanh tiếp dẫn hậu lai phá Phật ân đức. Ông muốn làm cái việc mà truyền năng tục diễn, tức là mò nối nút mồi đèn cho Đức Phật, thì có thực hiện tiếp dẫn hôm nay để dẫn dắt những chúng sanh trong đời sau để đạt được đức Phật thì ông phải buộc cái lời của chúng ta dạy qua cái bài kệ này. Pháp pháp bổn vô pháp, các pháp mà người ta gọi là mãn pháp trên cõi đời này đó là cái người đệ tử tự mình phải hiểu nó và nó là cái pháp không có gì, nó là cái vô pháp, nó là cái pháp không có gì. Mà chỉ vô pháp đó thì trong cái câu nói tôi mới đặt là hiểu gì vô pháp. À, pháp pháp tổ vô pháp, cái pháp mà gọi là pháp là vô pháp, là cái pháp không có pháp gì hết. Nó là pháp không vô, pháp không có gì. Trong câu này hiểu gì vô pháp, là anh hiểu vô pháp. Các pháp mà thế gian gọi là giả pháp đó, vốn là cái pháp vô, là cái vô pháp không có gì. Nhưng mà này phải biết Như Lai nói như thế, ông đừng tưởng đâu là ông hủy diệt hết các pháp trên thế gian. Ông đừng tưởng là ông hủy diệt hết núi sông đất liền trời tân mây nước cỏ cây hoa lá, động vật thực vật phân vật rồi ông sẽ có một cái vô pháp nào khác nghe chưa? Ông đừng làm cái điều đó nghe chưa? Bởi vì cứ theo cái sau này mấy ngàn năm có cái ông Robert Einstein sẽ phát hiện lời như đã nói là trên đời này nếu ông bỏ cái có mà ông tìm cái không thì cái không nó sẽ cũng không hề có. Do vậy cho nên là pháp pháp mà người ta gọi là pháp là lời đúng là cái pháp vô, cái không có gì. Nhưng mà cái vô pháp đó cũng là pháp, nghe chưa? Do vậy cho nên là mình duy trì cái pháp vô. Nếu bỏ cái pháp có, ông chia tất đó hành hạ nặng nề là cho ông đau khổ vì pháp có, ông duy trì pháp vô thì coi chừng ông cũng bị cái pháp vô, cái pháp không có gì, cái trống rỗng nào ông tưởng tượng đó nó sẽ hành hạ ông đó. Do vậy cho nên cái pháp gọi là pháp là không có thật pháp. Còn cái pháp mà mình gọi là cái pháp vô, cái vô pháp nó cũng là một pháp. Cho nên như là dạy hủy bỏ tất cả những chấp mắc thì pháp có, nhưng mà chúng ta cũng cảm giác cho biết rằng thường như thế thì cái pháp không có gì. Để mà gỡ tấm tâm hồn và nguyên trụ trong đó là một sự sai lầm khác đó nha. Cho nên là vô pháp tất diệt pháp, cái pháp gọi là không có gì cũng là một pháp.
Khi hữu chức vô bệnh diệt nhiên hoàng di tị lịch như đầu quả, bỏ cái có mà đi tìm cái không thì thay vì người ta tìm cái có, người ta khổ vì cái có, người ta đam mê yêu nước vì cái có, người ta tìm cái có, người ta bị nó khổ. Rồi ai đó bỏ cái đam mê cái yêu nước vì cái có đi tìm cái không thì cái sự khổ mà tìm tòi đó nó cũng giống y nhau không khác. Cho nên bỏ cái có và tìm cái không là cũng là một sự sai lầm, một sự bệnh hoạn tội lỗi khác. Giống như người trợ chấp lửa thiêu mà đâm đầu chạy nhảy sông như biển thì cái người này không chết cháy, không chết nóng thì chết ngột, chết lạnh cũng là một cách chết thôi. Do vậy cho nên Như Lai nói cho ông biết pháp pháp bổn vô pháp và vô pháp pháp diệt pháp. Các pháp mà gọi là pháp là sự thật đó là không có gì, nhưng mà ông đừng tìm cái không có gì, vì cái mà gọi là không có gì đó là cái pháp không đó, nó cũng là một pháp đó. Học cái đó là gì luôn đó. Ngã nói cho bất thời bây giờ đi, như là truyền cho cái pháp vô, phát truyền truyền cho cái pháp không có gì, cái pháp vô. Mà cái nào pháp pháp hà tầng pháp, có nghĩa là ông vẫn nhìn thấy núi, vẫn nhìn thấy sông, thấy đất gì,
liền thấy trời phân mây nước tỏ cây qua lá cầm vật thật vật và phân vật thấy hoàn toàn chứ không phải là cần học con mắt để cho lui. Ông chẳng có người thấy nhưng mà ông không có đam mê nó đó, là cái pháp vô mà Như Lai phát triển cho ông cũng phải tu tập như vậy. Nghĩa là hoàn pháp vẫn còn nguyên nhưng mà mình không đam mê, mình không thích mắt với nó, đó là con đường an lành hạnh phúc giải thoát chiến khổ, con đường đã tới niết bàn vương chứ. Lúc nào có trong niết bàn là con đường đó, giải pháp vẫn còn nguyên mà không đam mê, không thích mắt, không chấp, không lấy lầm ngã về ngã thở của mình đó. Cho nên nếu khi vô pháp cộng với bên đây là nếu đạt chân không xuất biết rõ ràng về nhân pháp rồi, bên đây cũng xuất biết rõ ràng về vô pháp, thì nghe hoàng nguyên sứ mạc tuy cầu, chỉ nghe hoàng là tên khác của những nước bạn của đang mình học kinh đẳng pháp nước bạn đó, mình học thêm chữ nghe hoàng này. Thay vì nói niết bàn luôn sứ mạc chi cầu, ô nhưng mà cái câu đối này là nó phải sử dụng chữ nhất mà chữ nêu hoàng cái âm điệu nó mới là nó mới là tuyệt vời. Cho nên lẽ ra là chữ niết bàn ấy ai nghe cũng biết rồi, nhưng mà người ta không dùng chữ niết bàn bởi vì cái âm điệu đó nó không quý hiếm, mà cái người người ta học nhiều rồi, người ta học hiểu rộng rồi đó, thì người ta ta sử dụng cái ngôn từ cũng như danh tự nó hay lắm, nó có âm điệu. Cho nên đây ta dùng là nếu đi vô pháp nghe hoàng luôn sứ mà suy cầm, người nào mà hiểu được cái chân lý vạn pháp không có gì nhất thiết thủ cho pháp như mộng quyển bào ẩn như lộ như đẹp như chân diện như cả các bàn thành như tăng chân nước như là tổ chân nước, nghĩa là nhà pháp không có gì, thì rồi đó là cái người họ ở đâu, họ đứng đâu là cái bàn đó, họ ngồi đâu là cái bàn đó, họ nằm đâu là cái bàn đó, họ ở xứ nào, ở Việt Nam là cái bàn ở Việt Nam, mà đi qua khắp đi qua Mỹ thì cái bàn ở khắp ở Mỹ đối với người đó, không cần tìm cầu, không cần trông chờ, không cần mong đợi, không cần quan tâm giá lại ai hết, mà mình ngồi đâu mình ở đâu là cái bàn. Đó là cái điểm thứ hai, điểm điểm đường là điểm là cái chỗ ở của mình, mình phải tu tập về nhân vô ngã, pháp vô pháp. Nền móng của đạo Phật, chân tinh thần của đạo Phật là ở cái chữ đó, ở cái pháp tu đó, vô tới đó là tư duy và tu tập và quán chiếu. Thì nê hoàng đương xứ mạc tri cầu, ngồi đâu ở đâu là niết bàn, ở đó là niết bàn. Cái chữ nê hoàng đương xứ mạc tri cầu, cái chữ đó là các vị Phật tử mà không có nhân duyên lành đối với chúng tính đại thừa, thì các vị đi cúng hết tiền hết bạc, đi cúng chùa hết tiền hết bạc, các vị lại Phật cái đầu gối cái chai như cái miếng da trâu, cái trán nó mềm như cái chuối chín, mà các vị cũng không nghe được cái chữ đó đâu. Phải có căn lành mới gặp được thiện hữu trí thức, phải có nhân duyên, phải có cô hướng báo, phải có căn lành đối với đạo Phật thì các vị mới có thể nghe được chữ đó. Cái chữ đó không phải Phật tử nào gọi là Phật tử là có được nghe được biết cái chữ đó. Chữ đó là chân tinh thần của đạo Phật này. Liễu tri vô pháp nê hoàng đương xứ, các vị mà nhận thức được là cái giáo lý nhân vô ngã sở, vạn pháp giai không, nhân sanh như nguyện, cộng hai cái đó lại mà các vị tư duy quán chiếu thành tựu rồi, thì các vị ở đâu là niết bàn ở đó.
các vị ngồi đâu là nê hoàng ở đó, nê hoàng tức là Niết Bàn. Cho nên cái này khó nghe. Căn lành mỏng, phước đức mỏng, nhân duyên mỏng, không nghe được, không gặp thiện hữu trí thức để mà nghe cái đó đâu. Rồi cứ làm lụng vất vả vậy đó, rồi đem tiền đi dân, đi cúng, đi lại, đi khất khấn cha đầu gối, khấn cái trán u nổi cục ra mà không bao giờ được cái gì hết. Bởi vì nấu cát mà làm sao thành cơm được, nấu đá mà làm sao thành khoai chín được, tức là không biết tu, không biết học thì không hưởng được cái gì của đạo Phật hết. Thế thì chữ liễu, liễu đường là vậy. Liễu tri vô pháp nê hoàng, đương xứ mạc tri cầu, liễu đạt nhân không, hỷ lạc thế tình hằng thọ. Rồi nha, rồi tôi bật mí cho Phật tử, ai là người có học, các vị sẽ thấy cái thú vị của kinh điển, của những người có học Phật.
Cái bài dạy này là các vị nào mà để ý rồi không biết chữ gì hết, các vị thấy không có chữ nào hết, không có chữ nào khó đó, mà nó sâu sắc vô cùng của đạo Phật. Nhìn qua có chữ nào khó hết, cái lý nó khó, cái chữ nó không khó. Chữ này là học có mấy bữa là xong hết, nhưng mà cái lý đó là có khi tu sĩ mà học tới 10 năm, 20 năm mà nhận thức cái này thì rất khó. Nhận thức khó chứ không phải là chữ nghĩa khó. Cho nên là mà tới mà muốn học đạo là phải học chữ chứ. Các pháp của Phật là pháp vô lại, là vô pháp, là cái pháp không có gì. Tại sao nó không có gì? Tại vì nó vô, vô ngã. Nói gì con người đó là vô ngã, vô ấm vô ngã. Nói về tứ đại thì nó tập hợp tứ đại, tập thành con người thì tập hợp tứ đại nghe không? Vô ấm vô ngã. Chẳng qua là sự tập hợp thân giá mà hành thành. Mà cái này tôi nói nhiều rồi, các vị coi TV đó. TV các vị thấy nó khóc cười, vui buồn thương ghét mừng giận, có những vị tổng thống, những vị thủ tướng đọc một bài diễn văn 10 năm 20 phút hùng hồn sâu sắc. Nhưng mà thì thật ra cái ông thủ tướng đó mà đem mà lấy cái cuộc phim ra ấy, thì cái ông thủ tướng đó là cả nhà ông thủ tướng mình dồn lại thành một ông thủ tướng ở trên cái TV, ở trên cái màn ảnh. Bởi vì có tình tình ông thì ông rồi ông đưa vô cái màn ảnh, nó quay lên ha, đưa cái cuộc phim nó lại đưa lên cái màn ảnh, cái là nó quay lên, nó quay lẹ lên, còn cái tình nó nói như vậy thì thật là nghe cái hình ảnh của thủ tướng là cả quân nhà của thủ tướng cũng vậy. Đó là để nói là cái sự tập hợp duyên sanh hòa hợp duyên nguyễn là vậy. Nhìn bằng trí tuệ, lấy trí tuệ mà nhìn thì cái thân con người của mình cũng là một sự tập hợp nương giá. Tiếp tục do sự thật nó không có cái gì chân thật, chỗ đó là cái khó hiểu. Do vậy cho nên là mình sống mấy mươi năm rồi đó, rồi cuối cùng là mình nó có còn sướng gì đâu, làm đủ hết sức hết giả khó khăn sống mấy mươi năm rồi cuối cùng là không ai còn nữa một cái gì. Do vậy mà gọi là mất hết bổ một hết. Vậy thì trong chờ mong đợi cảnh giới các bạn ơi không được, trong chờ cảnh giới cực lạc của Đức Phật chúng ta ở phía mặt trời lạnh phương Tây ơi không được. Vì cái đó là mất, không có gì. Rồi bây giờ tôi chỉ cái chỗ này các bạn thấy rồi. Tại sao mà tôi ở với cái người đó rồi tôi đặt cái chỗ đó tôi là liễu liễu được. Đây bây giờ tôi bật mấy cái gì hết này. Liễu liễu kiếp vô nhất vật. Câu này rất là thuộc động. Phật đại thiên xa giới hải trung âu nhất thiết phát nghiệp như địa pháp hay lắm hay lắm. Đây là cái quyền giác thiền sư mà các thầy học rồi cũng chúng ta ra liễu liễu kiến vô nhất Phật thấy rất rõ cõi đời không có thật Phật đấy. Do vậy nó ra hai chữ liễu này, hai chữ liễu đó liễu đặc nhân không thì là cái tình thành họ dùng liễu chi vô pháp như hoàng dương tướng mạc chi cầu. Hai cái chữ liễu đó nó phát xuất từ cái liễu liễu kiến vô nhất Phật thấy rất rõ cõi đời không có thật Phật có nghĩa là vô pháp. Một bên vô ngã, một bên vô pháp. Liễu liễu chi vô pháp mê hoàng đương xứ mạc chi cầu thì cái chữ liễu lý kiến vô nhất vật này là vô pháp. Câu này là để nói lên là pháp pháp bổ vô pháp này. Chữ liễu liễu lý kiến là chữ liễu này liễu lý kiến vô nhất vật thì nó ăn với chữ liễu chi vô pháp mê hoàng đương xứ mạc chi cầu. Giới thiệu sư vị giác thấy rất rõ cõi đời không có thật vật. Không có thật vật nghĩa là núi sông đất liền trời trên mây nước thượng đồng hạ cũng tập vật thực vật phán vật mọi vật trên cõi đời này đều là vô nhất vật, tức là nó có mà nó không thật có. Nó là nó duyên sanh cho nên nó như hủy như mộng như màu như ảnh như lộ như điện chỉ cần như nước như bóng trong gương chỉ cần phát tạo thành. Do vậy mà liễu liễu chi vô pháp vô nhất vật có nghĩa là vô pháp không có một vật gì hết, không có một pháp gì hết. Đấy là pháp xuất từ này. Còn cái câu mà thứ nhất bên kia liễu đạt nhân không thì là cái tình hành thọ dụng. Liễu đạt nhân không có nghĩa là việc vô nhân, việc vô, việc vô Phật. Nói về con người, nói về động vật thì người chứ không có Phật, mặt trời chứ không có Phật. Cho nên chúng đạo ca nói là không có người cũng chẳng có Phật trời chứ. Bởi vì con người này là ngũ ống gia công tứ đại vô. Ngũ ống vô ngã tứ đại gia công thì con người này là nó rỗng tốt thôi. Cái câu dây nên nghĩa là nó rỗng tốt thôi, nó phải chắc chắn gì hết. Mộng than cái thôi. Nó mộng than thì nó rỗng tốt thôi. Do vậy nên nó mong manh lắm. Nhưng nhật bất kỳ minh nhật sự mà thổn sàng bất liễu hạ sàng thôi. Sống ngày nay thì dễ kiếm được ngày mai. Giấc chiếc giường lên giường bộ điểm đấy. Nếu thật sự nó có ngã, nó có cái ta, nó bền chắc thì đâu có dễ dàng. Mà sinh tử một cách nhanh chóng mong manh như vậy. Còn nổi chỗ này thì ta ai cũng là người có bệnh. Bệnh là cái gì? Là một hệ tổ trụ, chúng ta coi vậy là trụ và cái bệnh đó là một hiện tượng dị. Dị tức là nó thay đổi nó luôn rồi. Rồi cuối cùng cái dị đó có người 50 tuổi chết, có người 60 tuổi, có người 70 tuổi, có người 80 tuổi đều phải chết là việc. Do vậy cho nên là liễu liễu kiến, liễu kiến vô nhân vật, liễu kiến nhân vật như Phật. Thế thì cái câu về cái thứ nhất là câu này là pháp không. Câu thứ hai này là ngã không. Ngã không, không có người. Phật trời cũng không có Phật. Bởi vì Phật trời không có người. À, cho nên tôi nói học được tư duy quá chứ rồi các vị thấy rất tuyệt vời. Tại sao không có người mà cũng chẳng có Phật trời chi? quyền giác nói cái gì? Nói như vậy rồi, rồi người ta là cầu ác cho ai, cầu siêu cho ai, rồi ta làm hủ tốt rồi để ta thờ ai? Nếu như không có gì hết, tại sao ta thờ hủ tốt mà ta vẫn lấy tiền tắt đỏ rồi còn sao? Tôi đang hỏi rằng là nó có nhiều thứ lắm. Cho nên là tôi nói ba cái hủ tốt ở đây là bây giờ là cái chỗ ngon hết sức ngàn. Cái chỗ mà gần Phật á, mà bây giờ tôi nghe nó hơi dài là đấy. Nên mấy ông huệ cảnh, huệ viên từ gì đó, nó gần hủ tốt xuống ở dưới gần á, anh cho người ta loại, anh cúng mới biết đẹp. Còn Phật nói, tôi đưa lên gần Phật. Để ở thế, nếu mà cần gần Phật thì ở quê Phật thì nghe nó xuống hợp, nghe kêu xuống hợp đó. Thì đang xuống như gì? Vậy mà khổ đạo rất tàn khốc. Rồi xuống rồi lên, rồi xuống. Chứ còn thật sự là ý tôi đó, tôi để tôi giảng một thời gian, rồi những người mà có sự phúc thờ đó, người ta giác ngộ rồi, ta đem mà thả trong đó. Cái đó mới là lý tưởng của tôi. Thả trong đó, những nhà đại lão thành chết mạng đây, người ta chết rồi, ta còn đốt lại lên xong thì rồi, ta thả. Là những người đệ tử thật, những người đại lão thành cách mạng, những người chuyên nhân sĩ thuyết pháp, người ta chết rồi ta đốt ra đâu thả thành ông thức được thức độ là bộ thực nghiệm ông chết rồi ông hiểu nhân viên và ông đem bỏ chứ sao thì không. Và bao nhiêu người ta không cần để cái cốc ở bên đâu hết. Ở đây từ cái chỗ ngoài hè ngoài trái tôi đem vô tôi để cho gần Phật. Gần Phật không có nghĩa là tôi lấy tiền, không có lấy xuống đằng hết. Nhưng mà buộc lòng phải để cho gần Phật. Đang cho họ mừng. Họ nói là ông bà xuống giờ gần bên Phật lên, rồi lúc nào cũng được nghe kinh. Thế thì ta mừng rồi. Cái hỏi trời tôi đi sáng giờ nghe nói bưng xuống rồi. Bưng xuống để gần lại cho người ta thấy ra tới rồi ta lại mỗi lần là lại có nải chuối dĩa trái cây với trăm ngàn năm chục ngàn trời Phật ơi mà ăn như vậy thì truyền bá cái pháp cái gì người ta dạy cho Phật tử đó phải đem cái sông mà bỏ cái đó mới gọi là Phật tử chứ ôm cái cốt nó được cái gì nhau vô ngã là pháp vô ngã thì ôm cái đó được cái gì. Cho nên tôi không phải dành chùa đâu, tôi không phải dành đất đâu, mà lý tưởng của tôi là phải truyền bá cái pháp tục diệm tiền năng tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức bằng cái cách là làm cho người ta giác ngộ chân lý, ta giải thoát bản thân, giải thoát những sự ngu si mê hoặc đần độn mà ba thầy chùa nó mê hoặc, nó dụ thị, nó móc suối người ta. Mấy quần chủ nghĩ móc túi người ta tôi nói cho các người biết. Chứ đem mà giảng kinh làm sao giảng nổi với tôi. Chỉ có cách là kiệm tụng bậy bạ làm cho tôi ghét rồi tôi bỏ tôi đi vậy thôi. Chứ làm sao giảng kinh được chịu nổi với giáo lý của Đạo Phật. Cho nên là Phật tử ghét mà học nha. Thật ra thì vô thấy rất rõ rõ rồi không có thật vật, rất là mô pháp. Nếu đi mô pháp câu đó nếu đi mô pháp là nê hoàng dương sứ mà quy cầu nếu mà tại chỗ phải cần mất cầu danh sinh lại được nữa. Câu thứ hai là nếu đã nhân công hãy là cái tình hành họ dụng có nghĩa là vô nhân và vô vật. Bởi vì sao? Bởi vì Phật là các vị mê thì gọi là phàm phu, mà các vị giác ngộ cho lý, các vị sống đúng cho lý thì các vị là hiền là thất là Phật đó, chứ có Phật nào khác đâu. Ngay trong con người mình nhớ là con người đó là vừa hiền vừa thất vừa thật, tùy theo cái mê nhiều mê bắt đầu giác ngộ nhỏ nhỏ thì phải gọi là nhiều, giác ngộ được 50% trở lên thì gọi là thấp, giác ngộ 70-80% thì gọi là bộ phát, giác ngộ 100% thì gọi là Phật. Thế thì Phật là ngay cho trong mọi người đấy, chứ không phải là Phật ở đâu. Vì vậy mà người giác thì sẽ nói việc vô nhân, việc vô trong mặt. Không có người cũng không có mặt, có những người là ngũ quẩn vô, vô ngã. Người là tất đại giai, giai không. Cho nên con người là người dễ vui. Cho nó là mở lắm, nó phục lắm, nó mong manh lắm, nó sợ mở lắm. Cho nên nếu mà không khéo bệnh đường mà ngủ rượu say, là nó tâm như cái lòng hèn rồi đời mà. Chứ nếu mà nó thật sự có ngã thì đủ ầm nó chân ra được, cho nó lóc lên lóc á, nó sốc chân ra. Nhưng mà xe đó là đủ chân, xe đủ chân, xe đủ chân, xe đủ chân, xe đủ chân. Cho nên là không có người là vậy, cũng không có hoàn cảnh. Rồi đại thiên sa giới hải trung âu nhất thiết pháp về như địa pháp. Câu này nhắc lại thêm một lần nữa rằng tam thiên đại thiên thế giới trong cái phần gọi là 3000 đại thiên thế giới đó, không có Phật. Nó cũng như là cái bọt nước ở trong biển mà thôi. Bọt nước trong biển có là do nhân duyên khuấy động gió bão mà có cái bọt nước, có sóng, có bông bóng, có bọt. Chứ kỳ thật sóng có bông bọt vốn là cái không hề có gì hết. Do vậy cho nên 3000 đại thiên thế giới chẳng qua là sự tương quan tương tác kết hợp, nhưng quan nương gá với nhau mà tạm bỡ, mà có mà hình thành. Do vậy nên cái có là do cái không, cái không là do cái có, cái một hai có là do có ba bốn có là do cái số một mà ra. Đó là cái chiếc tương đối của ông Einstein là nhà bắt đầu. Cho nên cái đại thiên thế giới có mà không có, không có mà có, chẳng qua là do cái sự đối đãi. Rồi số đại do cái này có và cái kia có, rồi cái kia có và cái này có, do cái một có và cái hai có, do cái một hai có và cái ba cái bốn có. Nếu bỏ cái ba cái bốn thì cái một hai không có, nếu bỏ cái hai không có cái một. Do vậy mà mọi vật đều là đối đãi hết, thành ra đại thiên thế giới chẳng qua là hải trung âu, là sống là mồi, là bốn bốn là một ở trong biển mà thôi. Như vậy có nghĩa là phản pháp và không nữa xác định cho mọi người nữa là sự quan hiện tượng nhận thức là không có gì như một con bóng của biển mà xác định lại lần nữa ngã không nhất thiết thất hiện như niệm sắc. Tất cả người thì được gọi là hiền, người thì được gọi là thấp, người được gọi là phân loan như giác bồ tát và phật, chẳng qua là giống như vậy đó. Những cái đường xe cái trên trời của sóng mưa chuyển động, nó không có thiệt. Anh giác ngộ được 20% ta gọi anh là hiền, anh giác ngộ được 70% ta gọi anh là thấp, anh giác ngộ được 90% ta gọi anh là bồ tát, anh giác ngộ được 100% ta gọi anh là phật. Nó không có cái thật ở đâu đó. Cho nên là tất cả những cái từ gọi là thấp, gọi là hiền, gọi là hồng vua vân vân, để rồi là những cái người, những cái lạc điệu đẹp trong lúc mà gió khác mưa vào vậy thôi, chứ không có thiệt. Đấy, thế là trong một tháng nay tôi phát hiện ra đấy, còn hai câu nữa để phát sau. Hai câu nữa để phát sau các chị sẽ mê luôn, cũng chưa liệu liệu nữa. Học vậy chứ ở đó mà kiện mà tụng, ở đó mà đi lấy tiền lấy bạc đi lừa đảo người ta ăn lên đầu làm trâu làm ngựa mà trả đời này qua đời khác đấy, tôi nói cho bà biết.
lời tôi nói là lời kinh điển, mà những người có cái tâm tu tập đều phải nghe, trừ ra những người gian manh xảo trá thì họ không cần nghe. Đạo Phật phải học vậy đó, vũ khí người ta suốt cuộc đời không được cái gì hết. Ở bây giờ cái bình điện của tôi nó tới như đó rồi, không cần nói ai nữa. Rồi tôi tục ngữ nó nói là văn hay chẳng luận đọc dài, có khi mới mở đầu bài cũng biết văn hay. Thế thì bây giờ kinh điển mình học như đó mà mình nếu mà tu là đủ sức giải thoát đấy. Đây là chân tinh thần của đạo Phật đấy. Đó là một phương pháp là an lành hạnh phúc cho cuộc sống của những người đệ tử Phật. Do vậy cho nên là tới đây là ngừng được. Nhớ nhắc lại 30 tháng 6 học lại. Chúng sanh vô biên thành biên độ thiên đạo vô tận, pháp môn vô lượng thành biên học Phật đạo vô tận.